Đạo Tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 30
Giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2
Chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu phần là tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta đang kinh văn trang số 37. Hôm qua chúng tôi đang nói về vấn đề chính tín và mê tín. Hôm qua chúng tôi đang giải thích về hai từ đó ở trong văn kinh này. Chúng ta thấy là cái nữ nói với cô Lộc Thị Vương là mẹ của cô ấy lúc còn sống ở đời gần mê tín tà đạo và kinh kê tam bảo, cho nên là chúng tôi là đang đặt về câu chính tín và mê tín. Hôm qua chúng tôi đang nói về mê tín. Mê tức là mê mờ, là không hiểu rõ nghĩa thật, đã gọi là mê. Có niềm tin đấy nhưng mà tin theo con đường là mê lầm, chấp chưởng và thiên tà, cho nên là càng tin theo cái điều đó thì chúng ta biết là càng dẫn chúng ta đi xa với chính pháp và đi xa với con đường giải thoát đắc lộ hơn. Chúng ta giống như trong kinh Đức Phật, cái nhà hàng Đức Phật lấy cái ví dụ, kẻ mà mê tín tà đạo đó chẳng khác gì giống như con trâu, con bò đang bị cái người lái buôn nó dắt đến lò mổ, và mỗi một bước chân tiến đến gần thì đồng nghĩa là mạng của con trâu, con bò, con vật đó là sao đây? Các quý vị, mỗi bước chân nó tiến đến cái lò mổ thì mạng của nó đồng thời cũng là gì? Rút ngắn đi một bước chân, khoảng một thời gian khoảng một bước chân của nó bước đi, đúng không? Đức Phật lấy cái ví dụ người mà mê tín tà đạo cũng như thế, có niềm tin đấy nhưng mà do là mê mờ không nhận ra đâu là thật, đâu là giả, đâu là chính đạo, đâu là tà đạo, cho nên cứ cái gì là thấy là thấy là tôn giáo là theo, cứ cái gì gọi là tôn giáo là nghĩ là điểm tốt hết, cái gì có ai cũng gọi là tôn giáo điểm tốt hết, hay là thậm chí là cứ cái gì gọi là cứ đâu có chùa gọi là có sư gọi là tốt hết. Và chúng ta theo một thời gian gặp cái gì mà nó lừa đảo, nó giả danh hình tướng thì là sư, kể cả các chùa Phật hình tướng là sư, nhưng mà cái hành động của nó là thành lập lại, nó lợi dụng cửa Phật để nó hành tà ác. Chúng ta đến một thời gian chúng ta cứ nghĩ là đây là sư, chắc chắn là đây là chùa rồi, chùa thì đương nhiên rồi, chúng ta là chùa rồi, Phật có tranh ảnh tượng Phật đầy trong chùa đương nhiên rồi, và với sư nữa, sư có cạo tóc mặc áo cà sa hình tướng là đệ tử Phật đương nhiên rồi. Nhưng một thời gian sau chúng ta mới nhận ra, hoặc không nhận ra thì càng khổ, nhận ra thì chúng ta còn sớm thoát ra được, không nhận ra thì chúng ta càng khổ. Bây giờ chúng ta thấy sư theo tà đạo có nhiều không? Khá nhiều. Ở ngay Việt Nam chúng ta bây giờ có sư theo tà đạo khá nhiều. Theo tà đạo là sao? Chúng ta cứ theo ngay cái bức quy tam bảo thôi, chúng ta đã phát nguyện với tam bảo thế nào nhỉ? Để tử con tên là quy Phật rồi. Nguyện trọn đời làm sao? Không quy hung thần quỷ vật. Đệ tử con tên là pháp danh là quy pháp rồi, nguyện trọn đời không quy tà ma ngoại đạo. Đệ tử con tên là pháp danh là quy tăng rồi, nguyện trọn đời không quy khẩu hữu ác đảng. Đó, đấy là cái lời phát nguyện tăng quy của chúng ta. Đó. Nhưng bây giờ chúng ta thấy có khá nhiều những vị sư còn đi nhảy đồng nhảy cốt, có đúng không? Có sư cho nhảy đồng nhảy phóng cả tại chùa nhà mình vì để làm gì đấy? Để làm cái gì? Cái gì? Cái này là cái gì? Tiền. Vì đồng tiền họ biết là gì? Sai với ý nghĩa của Đức Phật. Nếu họ sẵn sàng vì đồng tiền, họ cho ông thầy đồng thầy cốt đó, nhảy đồng sập tiền ở ngay cả ngôi chùa của mình trụ trì. Tệ rồi nhưng mà đã đến mức không tệ kia chưa? Mức thật tệ nữa là sư cũng đi nhảy đồng luôn. Các vị thấy sư nhảy đồng bao giờ kia? Có không? Có. Ở miền Bắc chúng ta phải tệ, ở miền Nam thì sư đi nhảy đồng ít hơn. Miền Bắc của chúng ta thì có tạm mẫu rất khác ở miền Bắc. Cho nên bây giờ đồng bóng ở miền Bắc là rất nhiều. Cho nên sư đi nhảy đồng thì cũng không phải ít. Thậm chí mấy năm trước tôi nghe cái tin là tôi biết là có người hòa thượng rồi mà vẫn đi nhảy đi, vẫn đi nhảy đồng. Thậm chí lên hòa thượng vẫn đi nhảy đồng. Thế các bạn từng hỏi rằng á, thế là tại sao hòa thượng vẫn đi nhảy đồng, vẫn đi hầu đồng? Thế cụ có bảo là tôi một năm mà không đi hầu được 2 tấn, đầu năm lấy tiền, cuối năm lấy tả, các ngày chơi, các ngày phạt, cho nên là tôi một năm tôi ít nhất phải được 2 lần. Như vậy là gì? Tức là khi mà rồi nó phản lại cái lời thề của mình, đó là mình không quy y hung thần quỷ vật. Quy tức là nương theo, là quay về nương theo. Đấy cho nên là đấy, chúng ta mà gặp những ông thầy như thế thì chúng ta càng theo thì chúng ta càng gì? Càng mê. Càng theo thì càng đi xa rời với chính sách của Đức Phật. Càng theo thì càng xa rời với ngôi nhà bảo sở, ngôi nhà niết bàn mà Đức Phật đã tuyên thuyết. Vậy loài chúng sinh, văn sinh làm sao được? Tôi như vậy thì loài chúng sinh, văn sinh làm sao được? Cho nên tôi nghĩ đến Bình Nam là thầy của Hòa Thượng Triển Lão Thị Thông năm ngày mới nói là thời mặt Pháp này á, ngàn người niệm Phật mới có được 1-2 người văn sinh. Lý ở đâu? Xét ra từ đó chúng ta thấy ở ngay ở đất nước Việt Nam chúng ta xem ngay trong đạo tràng thôi, không phải tính gì đâu xa. Chúng ta là người niệm Phật nhé, tu tịnh độ nhé, phát nguyện cầu xin tịnh độ nhé. Nên thử hỏi được mấy người trong đây chúng ta được có niềm tin sâu sắc của Pháp môn tịnh độ. Thế nào là niềm tin sâu sắc của môn Pháp môn tịnh độ? Có nghĩa là tin sâu nguyện thiết một lòng vì niệm danh hiệu Đức Phật. Anh là không để cho tâm được phát triển. Ai có nói pháp môn nào hay chúng ta cũng được cũng cảm ơn và xá học mà thôi. Xá chào và cảm ơn đã dạy cho chúng ta một pháp môn hay. Và nói với họ rằng nếu có còn con nói thì nói với họ rằng cảm ơn ông ấy, cảm ơn bà, cảm ơn anh, cảm ơn chị ấy, cảm ơn thầy. Con đã gì? Và tôi đã chọn được một pháp môn tu tập vừa với căn cơ của tôi rồi. Và Nam Mô A Di Đà Phật cầu xin Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó. Cứ như vậy hành trì. Hành trì đấy gọi là tin sâu. Đấy gọi là tin sâu, gọi là chân tín. Có người họ đến và bảo rằng ấy, làm gì có Tây Phương Cực Lạc thế giới. Hòa thượng ấy, hòa thượng nọ, hòa thượng kia, tiến sĩ, hòa thượng nọ, tiến sĩ, hòa thượng kia bảo như thế. Nhưng chúng ta tin là để chúng ta tin Phật hơn là tin ông tiến sĩ hòa thượng nọ, tin ông tiến sĩ thần thoại kia, đúng không? Đó gọi là niềm tin chân chính. Và có người bảo rằng là tôi nghiên cứu đấy thì hòa thượng tiến sĩ này thần thoại tiến sĩ kia nói rằng là bộ kinh A Di Đà, bộ kinh Vô Lượng Thọ là không phải do Phật nói mà do tổ sư Ấn Độ của Trung Quốc nói. Để chúng ta xét lại ông tiến sĩ nọ, ông tiến sĩ kia có thể tuổi hơn chúng ta có vài năm thôi, vài chục năm, 20 năm là cùng thôi, mà còn nó có pháp môn mà tịnh độ chúng ta đang theo và ít nhất được phát triển thành pháp môn tịnh độ là từ thế kỷ thứ cuối thứ hai đầu thứ ba sau công nguyên, do là đại sư Tuệ Viễn, đại sư Tuệ Viễn là người sáng lập ra pháp môn tịnh độ. Ngài dựa vào ba bộ kinh là kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ để thành lập lên một cái tông phái chuyên tu tịnh độ, đó là tông phái tịnh độ của chúng ta. Như vậy thì tính đến nay từ thế kỷ thứ hai cuối thứ hai đầu thứ ba Đến đây các vị biết là mấy nghìn năm rồi. Mấy nghìn năm? 1.000 mấy trăm? 1.800 năm nay. Mà các vị thượng tọa các vị hòa thượng tiến sĩ hoặc tiến sĩ kia năm nay giỏi lắm cũng chỉ khoảng độ 100 tuổi chứ bao nhiêu, có đúng không? Hoặc là hơn 100 tuổi thì vị đã các lục nhập diệt rồi, cũng hơn 100 tuổi là cùng đó. Rồi chúng ta lại xét lại nữa, pháp môn tịnh độ nếu mà không phải là một cái pháp môn thật sự là ích cho chúng sinh thì chúng ta biết làm gì mà có chuyện nó tồn tại được gần 2.000 năm nay kể từ khi thành lập thành tông phái. Còn kinh điển thì chắc chắn từ thời Đức Phật tuyên thuyết rồi, nhưng thành lập tông phái là biết hết từ cuối thế kỷ 2 đầu thế kỷ 3 sau công nguyên. Và chúng ta biết rằng đọc sách, nghe giảng, thấy rất nhiều các vị tổ sư tu theo tịnh độ tự do tự tại các pháp phóng sinh, thậm chí có người đứng mà đi, có người ngồi mà đi, có người nằm theo thế các đường mà đi, mà đặc biệt là có những vị có vị tổ sư trong 113 vị tổ sư ở Trung Quốc, có vị tổ sư rồi ngài hỏi về tự rằng á, có thấy ai ngồi đi chưa? Để tự bảo có nhiều người ngồi đi rồi, có người nào đứng đi chưa, và có người đứng đi rồi, và có người nào trồng cây chuối đi chưa, và có người trồng cây chuối đi rồi, và có người ở trên cây đi xuống và đi chưa, để bảo chưa thấy. Thế là ngài trèo lên cây, ngài lao đầu xuống, lao đầu xuống thì không phải là tự các cái gì, có người kiểu đi tự do tự tại như thế, mà đi lao đầu xuống cái đầu vừa cắm chạm cái đất một cái thì thân thể này có đổ không? Không đổ. Thân thể này nó đứng đột đầu xuống và đứng yên như thế. Đứng yên như vậy. Và chúng ta thấy các ngài tự do tự tại ra đi như thế. Biểu diễn cho chúng ta các ngài chân tu đắc đạo tự tại vãng sinh, biểu diễn cho chúng ta thấy là muốn đi lúc nào thì đi. Và đặc biệt chúng ta mới đây ở tràng chúng ta đã xem rồi, xem một cái vị đại lão hòa thượng Phật giáo Trung Hoa vừa vãng sinh cách đây 1-2 năm về trước, 112 tuổi đúng không? Đại lão hòa thượng gì nhỉ? Có ai nhớ không? Ngài gì nhỉ? Hải Hiền, đúng rồi, đại lão hòa thượng Hải Hiền. Đại lão hòa thượng Thích Hải Hiền 112 tuổi tự tại vãng sinh. 112 tuổi ngài vẫn trèo cái tuyết trên cái ngọn cây của cái hồng như trứng gà cao bằng cái nóc nhà chúng ta này này để hái cái quả trứng gà đó, để cho ở Việt Nam chúng ta gọi là quả trứng gà, rất thực tế nó rất là một loại hồng đấy, một loại hồng như là hồng trứng gà. Ngày xưa thì mọi người rất thích ăn, nhưng bây giờ thì trẻ con nó cũng ăn thì nó nhiều lắm, nó quả quá rồi. 112 tuổi vẫn đang bắt trèo lên cái tuyết trên ngọn cái hồng để hái cái quả hồng đó để tặng cho các Phật tử trước khi ra đi. Ngày mai ra đi, ngày hôm nay ngài còn đi thăm các đạo tràng nơi ngài tu tập ngày xưa, rồi về ngài còn dọn dẹp đường xá nhà cửa, dọn dẹp những cái cây ngô phơi ở ngoài đường vào chùa, ngài dọn dẹp đường. Mọi người hỏi là sao ngài không nghỉ, bảo là đây tôi đang dọn đường để chuẩn bị ngày mai để đi xa. Nhưng mọi người các đệ tử cũng thấy hòa thượng không khỏe, dân tình Phật tử thấy hòa thượng không khỏe, cứ tưởng hòa thượng đi thăm ở đâu, thì hòa thượng mới đi chơi về, hòa thượng tưởng hòa thượng đi chơi đâu nên đoạn đường cũng mấy ông tưởng nó hơn bẩn đường. Rồi đến tối là cái ngày tụng kinh đến khuya, đệ tử và tạ ứng lần này ngày tụng kinh đến khuya 2-3 giờ sáng vẫn nghe tiếng gõ ngày tụng kinh cốc cốc trong phòng. Sáng giờ 7-8 giờ chưa thấy ngày đây, gõ cửa chưa thấy đâu, mở cửa ra thì thấy thì quần áo chăn màn ngày rộng thật là phẳng phiu để thành một góc, và ngày nằm mới thấy các tường ra đi một cái gì nhẹ nhàng, thân hình vẫn gì tươi cười, miệng vẫn cười, mắt hơi khép lại và môi hơi nở nụ cười, nằm mới thấy các tường mà ra đi. Biết trước đấy là biết trước bây giờ nó đi hết, và ngày mai nó đi sao? Ngày dọn cây ngô dọn đường người ta hỏi là Tại sao hòa thượng không nghỉ? Nghỉ ngơi thì để cho các đệ tử làm, các chúng con làm. Ngài bảo hôm mai tôi có việc phải đi ra, cho nên là hôm nay thì dọn mốt. Cái đi xa của ngài không phải là đi chơi, mà đi xa của ngài là để biết là xa với cái thế giới, xa bà ấy độ này, để về thì về dưới A Di Đà Phật, về xây dựng được cái thế giới, về lên trình độ. Đấy, chúng ta thấy nếu không phải là một chân tu mà ngài không biết nghe các quý vị nhé, chúng ta đặc biệt là vào thời này không biết đọc, không biết viết, vì ngày xưa ngài sinh vào cái thời chiến tranh, cho nên ở Trung Quốc cái thời đó chiến tranh, cho nên là ngài xuất gia rồi đấy, nhưng nó bắt ngài về hoàn tục trong cái đời cải cách văn hóa của Trung Quốc, nó bắt ngài hoàn tục về để gì, để đi làm nông dân, để đi làm công nhân, và ngài cũng về đi làm công nhân, làm công nhân, nhưng mà ngài thì đầu thì để tóc mọc cả, nhưng mà tâm của ngài vẫn là người xuất gia, làm công nhân nhưng mà vẫn cứ một câu niệm A Di Đà Phật, vẫn cứ suốt đời như vậy. Nhưng sau này khi mà Trung Quốc giải phóng rồi ấy, thì thống nhất hòa bình rồi, thì ngài đến chùa để xuất gia trở lại. Nhưng xuất gia trở lại thì là tuổi trẻ không được học, cho nên ngài không biết đọc, mà không biết đọc thì không biết đâu các quý vị, nên không biết viết luôn, không biết đọc, không biết viết, cả cuộc đời của ngài chỉ có một câu hồn danh A Di Đà Phật, mình A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đó, chỉ có một câu hồn danh A Di Đà Phật thôi, không biết đọc thì có đọc, không biết viết không biết đọc, bắt đầu là kinh đâu, ngài nhìn vào kinh này là bắt đầu là không, không, không đọc được kinh. Vậy ngài không như thế nào? Chỉ có một lòng là tin sâu, tin vào lời thầy mình nói. Ngày xưa ngài mới xuất gia, ngài cầu đạo với thầy, sư phụ dạy cho ngài một pháp môn duy nhất, đó là gì? A Di Đà Phật. Chỉ một câu A Di Đà Phật, tin cho sâu, đừng bao giờ đổi lòng, nguyện cho biết, nguyện đời này kiếp này chỉ có về Tây Phương, không có cái đâu. Đó là một chuyện. Hành cho chuyên cứ là một câu niệm Phật, một câu A Di Đà Phật, một câu A Di Đà Phật, một câu A Di Đà Phật, cứ như thế niệm cho chuyên, gọi là hành cho chuyên, tức là niệm cho chuyên một cái vòng tay nhỏ. Và việc làm ngài làm, chúng ta thấy ngài có đi phòng khác không? Không, ngài ít khi đi phòng khác, ít khi lên giải khác, vì ngài không biết đọc biết viết, cho nên cái vốn chữ nghĩa của ngài rất ít. Ai có duyên đến với ngài, ngài chuyên phương tiện A Di Đà Phật thì thế thôi. Và cả đời của ngài chỉ có đi làm gì, cái gì nữa, chỉ có đi làm nước, đi làm ruộng. Cày sâu cũng bấm lấy ngô khoai sắn để phát cho dân nghèo. Đấy, không phải là cày ngô khoai sắn, cày cấy ngô khoai sắn để dành tiền để tiết kiệm đâu các quý vị, để phát cho dân nghèo. Vì khi đó dân Trung Quốc thì cũng đói như dân Việt Nam chúng ta cái năm 45, họ cũng đói như chúng ta cái năm 45, năm 80, 81, dân tỉnh họ cũng đói, làm sao còn đói hơn thế kia. Đã chiến tranh thì ở đâu cũng như vậy. Nhưng chúng ta biết là một kỳ hòa thượng có thể nói là một vị Bồ Tát, hóa thân của vị Bồ Tát, thì hiện nay ở trên cõi đời này chúng ta thấy là tùy theo chúng sinh lúc đó nó đói kéo thì ngài không được, không lập đạo tràng để hoằng pháp giảng đạo, mà ngài được cái cày để lấy lương thực bố thí cho dân nghèo và khuyên họ để niệm Phật. Nên chúng ta bây giờ học với chúng tôi bây giờ mà học ngài nói là không cũng có thể được, nhưng mà tôi lại có ở Việt Nam chúng ta bây giờ đất nước là hòa bình sau năm 1975, nhân dân nhờ ơn đảng nhà nước chính phủ bây giờ là đã được phần lớn là được cơm no ấm đồ đúng không? Những người nghèo đói đến xíu ăn còn rất ít, đặc biệt là miền xuôi chúng ta là còn rất ít. Có thể việc họ là gia đình hộ nghèo luôn, không nên nói là thiếu ăn trầm trọng như ngày xưa nữa. Cho nên nếu mà bây giờ mà đánh đổi, tôi đi cấy, đi cấy bây giờ tôi không còn phải cấy đâu các cô. Tôi có thể từ bác bước vào trong rừng để khai thác được không? Không, vào trong rừng bây giờ chỗ nào cũng việc đất của dân họ chia, đảng nhà nước chia cho dân mỗi hộ ở trên rừng thì họ chia mỗi nhà một quả rồi, cái ở vài nhà một quả rồi cũng hết rồi. làm gì có cái chuyện đất đất hoang như ngày xưa, là đất công như ngày xưa đó. Mà đất công nó chỉ có công ty này doanh nghiệp nó quản lý hết rồi, tôi có thể bán thuốc vào đừng để thuốc để làm lô mai sáng để phát cho dân nghèo được không? Mà bây giờ tôi không mang lô mai sáng cho dân nghèo có nhận để ăn đâu. Không, cho nên ở vào cái thời buổi hòa bình chính trị như thế này, đất nước được cân hóa như thế này, tôi thay bằng cái việc là đi cày đi cuốc đi ngày hải hiền, tôi đi cuốc cái gì, các vị biết tôi đi cuốc cái gì không? Sáng ngày tôi đi cuốc một vòng, hai ba vòng để tôi không phải đi một vòng. Tôi đi cuốc làm sao? Phật tử ở Việt Nam bây giờ, Phật tử Việt Nam bây giờ và người dân Việt Nam bây giờ đó, các cụ ngày xưa bảo là phú quý thì sinh gì? Sinh lễ nghĩa. Đúng không? Lời nói các cụ có sai bảo phú quý sinh lễ nghĩa, mà sinh lễ nghĩa có nghĩa là sao? Có mãi lâu dài. Cuộc sống của chúng ta khá là rồi, ăn mặc cái gì đã đầy đủ rồi, thì chúng ta phải nghĩ đến cái vấn đề gì đó cao hơn, nó xa hơn một chút. Đó là sao? Mong cho mình có phúc rồi, có biết ăn cơm biết để rồi đó, thì mong cho gì đầu xuân năm mới hoặc là một năm vài lần là đi lễ, mà đi lễ thì người theo Phật, người theo cái lương chúng ta thường là đến cửa lễ, đến cửa chùa, đến cửa đình, cửa đền. Nhất đặc biệt là việc đầu xuân năm mới thì đi đến đến đền đến chùa là để cầu gì ạ? Cầu phúc, cầu lộc, cầu tài, cầu thọ, vân vân. Mà chúng ta biết từ người mà biết còn khác ở trong cái thời đại này, thời đại mà đất nước đang thái bình chính trị này á, thì rất dễ để còn khác. Chúng sinh thích đến chùa cầu phúc, cầu lộc, cầu tài, cầu thọ, cầu bình an, vân vân. Mà họ cầu rất nhiều cầu, chúng ta biết làm cái gì không? Chúng ta biết làm gì không? Họ vào chùa, họ thắp hương, họ đỉnh lễ trước gì? Đỉnh lễ Tam Bảo, đỉnh lễ Đức Phật. Và trong cái Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật nói là đứa trẻ con đó, nó dùng cái năm cát nó thắp lên thành tháp Phật, cái cha còn lại còn họ ký cho nó thành gì? Thành Phật. Và cái Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật nói là ai đi đến chùa nhìn đến cái cảnh tôn tượng của Phật, của Bồ Tát, chỉ cần giơ một tay lên và hơi cúi đầu xuống xưng gì? Xưng Nam Mô Phật. Thậm chí người đó không xưng Nam Mô Phật, người đó chỉ cần gì? Hơi giơ một tay lên và hơi cúi đầu xuống xưng tượng Phật như thế này một cái. Phật Thích Ca Mâu Ni trong khi được Pháp Liên Hoa cũng nói là gì? Ta cũng tỏ ký cho người đó nhiều đời nhiều kiếp về sau công đức đầy đủ từ cái nhân lành đó sinh ra, dần dần nó lớn dần lớn dần đầy đủ, ta cũng tỏ ký cho người đó thành Phật. Cho nên tôi không học cách phòng khác của ngài Hải Hiền. Lão Hòa Thượng đi vào rừng để quốc đất trồng khoai sắn để phát cho người nghèo, mà tôi đi quốc ngay ở đồng bằng này, tôi làm tôi đi quanh quanh một vòng và tôi làm thế nào chỉ đạo các thợ thiền nó làm được ra một cái ngôi chùa thế nào cho nhìn nó bắt mắt nhất. Cũng với đồng tiền như thế, cũng với đồng tiền của thập phương chư tín cũng làm như thế. Nhưng mà nếu mà tôi không quản lý sát sao, đồng tiền đó có thể bị mất thất thoát của thập phương chư tín, mà nó được đẹp không? Không được đẹp. Chúng sinh bây giờ thì chúng ta biết là thẩm mỹ mỗi ngày nó còn cao lên, nhìn những cái hoa tượng như ngày xưa, cái thời mà năm 45, 46 do không có tiền, các cụ chúng ta quả không sợ lần đến để đắp được, nó đắp được thì mặt Phật đó thì xin lỗi các quỷ, nó đắp tầm xấu hơn là các quỷ. Vậy thì làm sao mà người ta nhìn vào cái cây cảnh tôn tượng của Đức Phật người ta khởi tâm chứng kiến được? Không, tượng Phật nó phải đầy đủ. Chúng ta thấy Đức Phật thì ở thế gian là được đến 32 tướng tốt, 80 tùy hảo, đến vô lượng các tướng thì các tướng đẹp để trang nghiêm thân thể của mình, để cho chúng sinh nó quy kính để nó phát ngưỡng, để cho nó ngưỡng vọng, để cho nó tu theo. Nhưng nay thì chúng ta đã một cái kho tượng Phật nhìn xấu thì không thể nào mà nhìn được, thì tự hỏi rằng chúng sinh nó mấy người khác được đồ để tâm. Nó bảo không có chạy tu đâu, tu mà sau này thành Phật, xấu như Phật kia thì tôi chả tu đâu, đúng không? Những người hiểu đạo được chưa cao rồi không sao, những người mới đến chùa lần đầu tiên nó bảo đi tu sao lại thành Phật, nó bảo thành Phật như thế nào, thành Phật đấy như ông tượng ngồi trên kia kìa, nó bảo tôi thôi chứ tôi chả tu nữa, tôi không tu tôi đẹp hơn Phật, tôi tu thì xấu thì hết, tôi không tu nữa. Đó, cho nên quan điểm của chúng tôi là tạo tôn tượng của Phật là phải trang nghiêm, phải tố hảo, phải đẹp đẽ, để cho chúng sinh nó nhìn thấy một cái nó phải quy kính rồi, phải thán phục rồi, và phải chiêm ngưỡng ngài rồi, phải cung kính, phải đỉnh lễ cúi đầu trước tôn tượng của ngài rồi. Đó, mà muốn làm được điều đó các vị biết không? Nếu chỉ giao cho thờ không đó, không được. Cho nên các Phật tử đến chùa thì thầy đang hộ khổ lắm, cũng có lúc cũng thương các Phật tử, nhưng mà thương thì cái việc mà thầy không ngừng được. Phật tử gặp lúc này có thể được, không gặp lúc này thì gặp lúc khác cũng được, chậm tí cũng được. Đến sáng ra các vị biết bây giờ đang có 6-7 tuổi thật đã làm trong chùa, thầy mới sắp xếp cho từng đội một ngày, thì bây giờ đến từng ngày, hôm nay đã là 17 rồi, mai 18, ngày kia 19, không thấy nữa đâu, không đến một tuần nữa là thôi, nó phải nghỉ hết. Mà có các học làm, nó không làm, từ họ nghỉ học lên con đem nhà cửa cho chuẩn bị đón Tết, các vợ các con họ còn về quá, dọn dẹp nhà cửa nhà hai cái thế mà. Họ đi làm cả năm nhưng mấy hôm Tết họ phải dọn dẹp nhà cửa cho vợ cho con, cho nên mình không thể ép họ làm đến 28-30 Tết của mình được, không có ai họ làm cho mình. Vì vậy mình tranh thủ thì còn có mấy hôm nữa. Sáng ra các vị biết tôi đi từng vòng, tôi xếp từng người vợ, anh nào làm cái gì, anh nào làm cái gì, và tôi nói luôn với mấy tổ trưởng, từ giờ đến Tết là gì, không có đội nào có điều trực tiếp luôn, đội này đang làm cái này có điều, làm cái này phải làm cái này cho tôi, vì tôi làm cho tính tiền của tôi, là sao được cho xếp nhất, là con vật tử đến nó cũng phải gọn gàng một chút, chưa xong nhưng phải gọn gàng một chút, không chỉ là con vật tử mà người dân tín đồ vật tử thập phương thế, họ cung kính để lễ chiêm bái. Phật tổ đến thăm chùa cảnh cũng khởi là cái kính tâm của đề. Cho nên ở cái thời này nếu mà mình mà biết hoằng pháp thì nó còn biết hoằng pháp hơn thời của Đại Lão Hòa Thượng Hải Hiền và các bậc tổ sư kia trước kia rất nhiều. Đảng nhà nước thì ủng hộ, tự do tín ngưỡng ủng hộ tuyệt đối, các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật như nhau rồi. Các tín đồ Phật tử chúng ta cũng bình đẳng tự do trước pháp luật và tự do tín ngưỡng tôn giáo rồi. Những người dân cũng được tự do tín ngưỡng bình đẳng trước pháp luật, tin hoặc không tin theo tôn giáo, được cao lên cái việc đầu xuân lớp già trẻ gái trai chưa phải là Phật tử họ đi chùa rất nhiều. Tôi chỉ cần 100 người đến 90 người để cúi đầu trước những tranh ảnh tôn tượng của Phật mà đạo tràng chúng ta xây dựng lên, nhân dân chúng ta xây dựng lên thôi là chúng ta đã thành công. 100 người đến chùa chỉ cần 90 người giơ được một tay lên xưng gì Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là chỉ cần họ cúi giơ một tay lên hoặc cúi đầu trước rồi tiếp từng phần một cái, chúng ta biết đó là một vị Phật tương lai. Trong khi nhiều pháp liên hoa Đức Phật nói rằng là đó là một vị Phật tương lai được Phật tạo ký cho họ, vậy là chúng ta chỉ gieo duyên cho một vị Phật tương lai. Chúng ta bằng pháp ở thời này dễ lắm nếu chúng ta biết. Cho nên chúng ta thấy là gì? Thầy phải vất vả. Sáng ra các vị chưa ăn cơm thôi là phải đi một vòng trước rồi để ngắm xem hôm nay sợ làm cái gì. Ngày chỉ còn có một tuần nữa là sợ nghỉ làm cái gì cho xong trước. Hôm qua làm được cái gì, nay làm được cái gì, tối các cái gì ngủ. Nhưng tối tôi còn phải nghĩ một chút xem mai sắp cho thầy làm cái gì. Sáng ra đi kiểm tra một vòng trước khi ăn cơm xem thầy làm cái gì. Ai làm cái gì vào đâu thì được. Đấy cũng là một cách để cho vài hôm nữa thì chúng ta thấy chỉ cần khoảng một tầm nửa tháng nữa thôi, chúng ta thấy là đạo tràng chúng ta tăng đi và nó từ đạo tràng chúng ta hoàn pháp như thế này. Cái ngôi chùa này khoảng độ 5 năm trước, cả mùa xuân hội này chỉ có được khoảng độ tầm 1.000 người dân xung quanh như thế này, cả tháng niên nó chỉ được 1.000 người như thế. Nhưng năm ngoái thì chỉ cần mới có mở một con đường từ cầu đường một thẳng vào, có xe cộ phương tiện giao thông đi tiện thôi. Một năm ngoái có khoảng 2-30 nghìn người đến lễ trong tháng xuân hội, những người họ chưa bao giờ biết được chùa Khai Nguyên, cái con đường họ thì thấy cái đường đấy vào tò mò cũng đi vào vào cái ngôi chùa có cái này thật đẹp thế này mà tại sao mà chưa có những biết. Chúng ta thấy đấy, chỉ có một cái hành động, một cái việc làm nhỏ nhỏ thôi, một cái đúng đường thôi, nó đã được theo duyên được trong mấy chục nghìn người thì trong vòng có một tháng. Nhưng năm nay nếu mà chúng ta mà làm tốt nữa, nó không chỉ 20,000 người mà chỉ hàng trăm nghìn người. Vậy là chúng ta thì hàng trăm nghìn người thôi, chỉ cần lấy được khoảng độ tầm 90,000 người thành Phật tương lai thôi. Nè, các quý vị xem, đấy có phải còn khác không? Có cần họ đến nghe đảng như chúng ta không? Không cần họ đến nghe đảng như chúng ta, nhưng họ cũng có thể thành Phật. Nhưng tất nhiên nghe đảng như chúng ta thì sẽ thành Phật gì ạ? Thành Phật sớm hơn. Chúng ta sẽ là sư huynh Phật, còn họ sẽ là gì? Sư đệ Phật, đúng không? Đấy. Cho nên ở cái thời bản pháp này chúng ta phải biết, nếu mà biết hoàn pháp, chúng ta khéo léo thì vẫn có thể hoàn pháp được tốt. Hoàn pháp rất tốt chứ không cần được tốt nữa. Nhưng mà chúng ta phải hướng cho họ vào cái chỗ gì? Chỗ học Phật. Đấy, từ cái chỗ họ đi chùa, đầu tiên là đi chùa thôi. Và thông qua các sư và các Phật tử nói rằng á, đầu xuân tới đây là có cái pháp hội Quan Âm đầu xuân hay lắm. Pháp hội này mới có ở trên Việt Nam này, nói chung trên thế giới cái nói riêng, pháp hội Quan Âm là pháp hội đầu tiên ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Để tổ chức lần thứ hai, lần thứ nhất khá thành công. Tôi lần thứ nhất tổ chức hội Quan Âm tháng 9 đúng không? 19 tháng 9 âm lịch vừa qua, tôi tưởng rằng là chỉ có khoảng 1,000 người tham dự cả cùng. Nhưng chúng ta không ngờ là có ngày nào cũng khoảng 2-3 ngàn người tham dự, có ngày hơn. Và đặc biệt là những cái trường hợp hôm qua, tôi nghe một số Phật tử, nghe các sư ở trên Tam Bảo, Trực Tam Bảo thông báo lại là nguyên cái đoàn của cô ấy là có 4 người theo pháp hội Quan Âm đến để đến tổ sư, thì đã có 3 người có tin mừng. Mà có trường hợp lấy vợ chồng lấy nhau 8 năm không có con, đi chứa ở các bệnh viện không được, mà tham dự pháp hội Quan Âm không có 9, cho đến hôm qua lên đấy là cái cô lên đấy thông báo cho sư cô chuyển về trên Tam Bảo là có 4 trường hợp tiếp theo để cầu, có 3 trường hợp đã có được, đã có 2 đã có tin vui là cái em bé rồi, và vợ chồng nói là thôi để ra riêng lên lấy Phật lễ tổ mới cảm ơn thầy thể cuối năm tốt quá, tôi bảo tôi cũng cần thiết phải cảm ơn, làm sao cứ niệm Phật và tụng kinh cho đứa trẻ sau này nó sinh ra đời và nó ngoan ngoãn mẹ con mà phải toàn con luôn là tốt rồi, sau này nó lớn lên nó ít cho bản thân gia đình xã hội là quý rồi, nó có niềm tin nó đảm bảo thì Phật pháp thì càng quý nữa. Đấy là hôm qua nghe một cái thông báo lại như vậy. Còn hôm trước sư cô Tình Yên cũng nói là có 4 trường hợp thông báo là sau pháp hội Quan Âm có người thì lên tận nơi, có người thì điền đến bảo rằng á, đúng là cưới nhau có 4 năm mà không thấy gì cả, chứa các bệnh viện không được, nhưng mà vừa qua sau pháp hội đã về một cái bây giờ cũng có tin vui rồi. Có cái trường hợp ở trên chùa Ba Chạy như thế, năm nay gần 50 tuổi, vợ chồng cưới nhau 17-18 năm nay không có gì, đi cầu đi cúng và kia không được, mà chưa các bệnh viện không phải chưa đến không có tiền thì chưa nữa. Thế vừa qua gần cái lúc mình xây gần khi gần cái lúc mà tổ chức pháp hội Quan Âm vừa rồi thì bà vợ ra chồng không ra, bà vợ ra mình nhìn gầy gầy còng còng hơn 40 tuổi rồi, như nhìn ông cụ như nhìn mà cũng sống nữa. Thế mà còn đến cầu xin con, tôi cứ gọi là tôi thân mất hơn 40 hơn tôi bằng 3 tuổi, thì bảo là 3-4 đấy, mà tôi nhìn phải đến gần 60 tôi cứ gọi là tôi thế. Hỏi cho là tôi đang thấy hết một cái thân cam ra chùa, thế tôi thấy cái thẻ dương nữa, tôi hỏi là tôi đang có cả cam và quýt, tôi là cam và quýt là đỏ à. Ra chùa và cứ hỏi là con gặp sư thầy, thế tôi bảo tôi đấy, và không có gặp sư thầy to nữa, tôi bảo tôi đấy, không phải sư thầy đứng đầu ở đây đâu, thế bảo tôi đấy, thế bảo sư thầy đứng đầu à, còn hơn tôi là chủ trì. Sao người ta bảo là thầy con mà lớn lắm thầy trẻ thế? Thế bảo các cô có việc gì mà phải chết con phải là cô đâu, con mới có 40 tuổi thôi, bác có việc gì đâu. Và con nghe mọi người bảo nhà chùa, chùa thanh niên, chùa thành viên các thầy giỏi lắm. Họ giỏi làm sao? Họ đồn thế nào bảo thế nào, bảo là đặc biệt là cái việc của những người mà lấy nhau nhiều năm không có con có cái đến nhà chùa làm lễ cho có con. Nay là tôi ra chùa là cũng nhờ nhà chùa là giúp được con. Chúng tôi đi cúng đi mãi chúng ta bao nhiêu rồi bệnh viện các thứ không được. Thế tôi hỏi thì ai cầu, cầu cho con đâu à? Họ không cầu cho tôi. Mà tôi nhìn cười các cụ, xin lỗi các cụ, mới có hơn 40 hoặc gần bằng 16 tuổi, không có kiểu gì nữa. Gầy gầy, xương xương, năm năm đen, rồi á, những cái dáng khắc khổ của người nông dân. Ở đây xem có đúng ai? Không có ai. Xin lỗi các bà tử nhá, tôi nhìn thấy cái sự sống của ông cũng còn. Cái sự sống của bản thân mình nhìn nó như một cái cây gần khô rồi. Em mà đã bảo là sao bảo không cầu cầu cho tôi. Khổ quá. Thế mình nghĩ là bụng. Thôi hôm nay nói người chúng ta thực sự thật đấy, nhưng mà nghĩ là bụng. Cái trường hợp này mà họ cầu không được thì người ta bảo là Phật thông minh. Bồ Tát không biết. Nhưng bây giờ biết làm kiểu gì? Thì cái người nó không còn sự sống mà cái cầu sinh con nữa. Gần bằng 60 lớn nữa mới có thành công. Làm kiểu như thế. Thế bắt đầu thì nó tôi bảo mình cũng khéo thì mình phải nói với tôi nhỏ là thôi bây giờ thế này, bây giờ bác cái tuổi cũng khá cao rồi mà không con thân hải cũng biết à, bảo tôi không phải đúng đây đâu. Thế xong rồi tôi bảo không, cũng bảo như vậy là khá cao rồi, cái tuổi sinh nở thì theo như các bác sĩ y khoa nói thì thường là sinh nó khoảng từ tầm dưới 40 trở lại thì tốt, đi trên 40 thì không lấy người mà cái việc sinh nở nó không còn dễ dàng đâu, mà lại bác này có thể là bị bệnh đi chứ nó bao nhiêu không khỏi như thế thì bây giờ thì tôi không đang hơi trước đâu, không hơi trước đây là tùy theo phúc theo duyên cho phần của nhà bác thôi, chúng tôi sẽ làm lễ cho. Nhưng mà đặc biệt thì bây giờ thì tôi thì không có thể phúc nhà mình, cho nên về thì tôi thì đi vào trong cái xin đấy thì về kinh địa tạng về phát nguyện học tụng lễ khoảng độ hơn 30 ngày nữa sẽ đến pháp hội quan âm về cầu tự đã hai vợ chồng xuống để lễ để hòa xuống đâu tôi bảo xuống chùa Thanh Nguyên để lễ. Thế xong rồi tôi bảo là nhưng mà về phải phát nguyện cùng kinh địa tạng từ giờ cho đến pháp hội đấy, còn hơn khoảng độ hơn 30 ngày nữa thì đến pháp hội thì phải đọc tụng từ lúc đó. Thế bảo nhà tôi cũng thực Phật, không cần. Cứ đọc cả văn tự thần minh ra tiên là mình là được. Và đọc sau ngày nào cũng lấy cái nước đó để uống. Và đặc biệt đó, thì cứ lúc cái sau đó thì cầu Bồ Tát Địa Tạng là gia trì cho vợ chồng người con xin một đứa con. Cái ngày nào học xong tôi xin như thế. Xin với thần minh ra tiên là mình là cho con xin một đứa con. Nó nói không được, nó sẽ chồng nó bỏ. Nó đi cái cô khác thì chết. Đấy, không phải chơi chơi thôi. Thế là xong rồi một thời gian thì đúng với pháp hội thì hai vợ chồng xuống thì nhìn ông chồng cũng thế, ông chồng cũng kém nhiều cũng 60 đâu, các hai vợ chồng mới có hơn 40 tuổi, chồng lớn từ 1 tuổi, nhưng mà hai vợ chồng thì cũng là ông chồng 60 mà cũng 60 đi sớm rồi đấy, xin cầu tư mà mình sẽ ái ngại vô cùng. Thế tôi bảo là thôi cũng lên chùa làm thế. Xong rồi á, xem như thế nào, lúc một kinh xong thì tôi cứ cuối đi đến mà làm nên chùa cả viên, xin lên mấy căn nước tôi bảo mang 20 căn đi. Thế tôi bảo mang 20 căn thì khi mình toàn mắt được căn to và căn 20 lít. Tôi nghĩ là thôi người nó thấy yếu thì gầy, đi nhiều lần thì nó phiền ra, đi một lần lên cái xe, tải cái xe con đi một lần chở 20 căn rồi uống luôn một lần, uống luôn cho nó. Thế bảo lấy ít hơn được không? Tôi bảo ít hơn cũng được, thôi chú cứ mang 20 can, 20 can lấy về và uống thuốc, uống rồi uống thuốc. Thế là xong, ôm rồi, hai ba cái bác xuống tầng cây cho tôi là người tin Phật dạy cho hỏi. Thế hôm rồi tự nhiên đây có mấy cái trường hợp nói cái chuyện mà đi lên đấy hỏi cái chuyện mà trong giáo hội mà Phan Lâm sang cái chuyện cầu xin con là có Phật tử đến là cảm ơn thôi sao cái tin mà mấy cái bác tầng cây đó. Thế bắt đầu tôi mới hỏi là có thế là trên ba trại rồi con có hai ba trường hợp xuống cầu con là bây giờ thế nào. Thế tự nhiên cái ông tầng cây bảo ôi ông thầy được rồi. Được rồi. Về có tin mình vừa có hai mấy tháng nay rồi, ba mấy tháng nay rồi. À, tôi mới nghĩ trong bụng đúng là thật của gác, không thể nào mà biết giải được. Thế mới hay chứ. Tôi thì không chưa thực tiếp gặp, chỉ nghe cái bác trồng cây người trên đấy ông rồi nói là gì. Chính cái bác trồng cây đấy chưa biết được đó. Tôi mới hỏi xong các bạn đã được rồi đấy, cho nên chúng ta thấy là ở đâu ở trên đời này chúng ta thấy Phật pháp, nếu chúng ta có niềm tin thì có nhiều sự hy vọng lắm. Ông bà không còn sống còn biết đầu gì không, mới hơn 40 tuổi nhưng nhìn người cũng cũng đấy, cho nên tôi thấy là tôi khá ngại cái trường hợp đó. Nhưng mà xã hội người ta thấy cái gì ạ? Mình không thể trách họ được. Nếu mà họ cầu mà không được ấy, thì nó họ sẽ quay lưng với Phật ngay. Họ sẽ đi tìm các tôn giáo khác họ theo ngay. Đấy cho nên Phật Bồ Tát cũng phải ra chỉ cho họ như vậy. Cho nên chúng ta thấy là chúng tôi cũng phải chuẩn bị. Trước hết là chuẩn bị gì? Cho đầu xuân cho họ đi lễ kiến và thắc mắc cho nên vì vậy một năm nay vất vả lắm. Các vị biết là các sư vất vả, tôi vất vả, các Phật tử vất vả. Thì có hôm qua có người đến nói vất vả cái này thì còn cảnh ra cái lấy vật hoa làm gì, cho nó vất vả ra. Tôi nghĩ trong một phần ý tôi bảo tôi cũng nghĩ là vất vả cho cả thầy, cả trò, cả tín đồ Phật tử, cả những người thân, cả những người thật. Nhưng mà xong rồi á, tôi lại nghĩ rằng là vất vả chỉ có khoảng độ một nửa tháng thôi, nhưng mà khiến cho mấy chục nghìn người phát được bồ đề tâm thì mình có ngại gì không? Hải Hiền lão hòa thượng 60-70 năm 80 năm trời trên cái đất trồng rau 6-7 tháng trời mới để cái thu hoạch, ngài mới đổ được cho mấy chục nghìn hốc đất. Ngày mình chỉ mất có thể có một nửa tháng trời mà đổ cho mấy chục nghìn người biết đến Phật. Tại sao mà mình không đến đổi đến mấy chục ngày sau đến mấy chục năm của ngài, mấy chục năm của lão hòa thượng Hải Hiền mới chỉ có độ được cho những vài nghìn người ở trong mấy cái xã xung quanh đó là biết đến Phật. Vì ngài phải gì phải đem đến lúa mùa quay sáng đến trao cho họ. Những trao không phải trao cho người nào cũng biết họ điện Phật đâu các quý vị. Người nào có tín tâm mà hỏi thì ngài mới biết họ chứ. Chứ có tự nhiên mang cho đến cho họ, mang đến cho họ củ ngô, củ cân sắn, họ điện Phật đi mai tôi lại mang cho họ. Như thế thì chính quyền nó bảo gì? Ông sư này á, ông hành xà đạo, ông đi cho người của để ông nuôi chuộc lòng dân như thế là chết toi ngay, bắt ngay. Cho nên á, mang đến cho họ theo nhiên. Có người ăn đến 10 lần nó trả được công nghiệp Phật. Có không các quý vị? Chúng ta đi làm được thiện chúng ta biết rồi đúng không? Có người chúng ta đưa hai tay cho họ bằng cái gói quà từ thiện chúng ta trân trọng. Đưa hai tay cho họ. Khi mà họ nhận lấy, họ còn quay mặt đi, họ cầm lấy cái túi. Quà của chúng ta đưa cho cầm một tay là họ quay mặt đi, không thể nhìn vào mặt chúng ta được. Hôm qua hôm kia, ông kia tôi gặp ở Đại Đức ở dưới thiền ban tịnh sự Phật giáo ở Quốc Oai. Đại Đức nói rằng năm nay Phật giáo Quốc Oai không đi làm từ thiện nữa, vì 2 năm đi làm từ thiện rồi, một năm vào trong cải phong ở Quốc Oai á, mà không mở cửa cho ngài. Rõ ràng con người cũng liên hệ trước rồi, thế vào tới nơi bảo mang phát quà vào đó thì mấy cái bảo vệ nó bảo không một lần ra đất, không mở cửa cho các sư đạo. Phải thăm nhà thì hóa ra là họ gì họ đi theo bên Thiên Chúa là địa cầu, theo bên đạo đạo bên kia là địa cầu, vì đạo bên kia là có nhiều tiền hơn. Các sư hòa thì cho túi quà cho giỏi lắm, được 5.000 là 100.000. Bây giờ túi quà nói ánh ánh trái là họ trả tiếp nữa, hoa bên kia là họ cho nhiều, cho nên phải có lệnh giám đốc thì họ mới mở cửa cho vào. Các sư cứ đứng ở cửa bảo tôi cho các sư đã liên hệ đấy, tôi chuẩn cho vào rồi, nó bảo rằng các sư liên hệ giám đốc bảo tôi mở cửa, tôi mở cửa, không mở cửa thì tôi cho vào giám đốc chết, tôi chết. Thế là cuối cùng các sư quay lên bỏ chờ đến mấy cái đồng hồ trước cửa, không liên hệ với giám đốc, đi về với nhau. Rồi một lần nữa đi vào làm như kia là nó cái xã ở dưới trung tâm ban tâm thì cũng qua cũng làm được trước với chính quyền với các sư rồi. Nhưng khi đến thì chả có người nào đến nhận, không có ai đến nhận cả. Thế là thầy lại biết có bảo là đấy, mình có tâm như làm từ thiện mà có thế 2 năm rồi tôi cho nên là không đi nữa, các không đi từ thiện thì biết gì hết. Thế là phái bộ người tâm về công tác từ thiện với các ngươi. Cho nên chúng ta thấy không phải là thế, có người cho đến thì nhận quà từ thiện đến 10 lần thì cái đừng công nghiệp thật. Tôi nói như thế, lão Hải Hiền, lão Hòa Thượng đâu có phải là ngài cứ đến cho họ căn ngô căn bắc là thì tuyên là mình phật được đâu. Trên cả đời 70-80 năm đến cuối của ngài á, cái cày sâu công bóng của ngài cũng có chỉ để tuyên được vài ngàn người, thậm chí là chục ngàn người niệm phật mà thôi. Cho nên tôi lại nghĩ đến các tổ, các vị bồ tát tái lai ra đời các ngài phật pháp thân đại sĩ còn pháp còn khó khăn như vậy. Nay chúng ta gặp cái trời đất nước thái bình thì chị ơn đảng ơn nhà nước ơn chính phủ là cho chúng tôi tự do hành pháp theo khuôn khổ của pháp luật nhà nước, cũng như là đặc biệt là theo giới luật đức phật, cũng như là cho tăng ni tín đồ phật tử chúng ta tự do hộ pháp và hành pháp theo giới luật của đức phật và pháp luật nhà nước quy định cho khác. Chúng ta không tận dụng cái cơ hội tốt đấy mà hoàng pháp thì biết bao giờ, cho nên là những cái mùng thôi tất cả cũng phải cố ăn có thể bớt thêm một tí, ngủ có thể bớt thêm một tí, làm có thể tăng lên một tí thôi là chúng ta có thể giúp được trong mấy chục ngàn người ít nhất biết đến đạo Phật trong một tháng riêng thôi. Vất vả lắm nhưng mà tôi nói cái ý đến Xuân Hồ có hàng mấy chục nghìn người đến đỉnh lễ Tam Bảo và phát Bồ Đề Tâm. Mấy chục nghìn người chỉ cần được vài nghìn người hỏi liền sau này đi phát Bồ Đề Tâm ra bản với chúng ta, họ biết đến chùa đến Phật, từ những vị đến một chúng sinh, họ tiến dần đến một vị thì một vị Thiện Nam tín nữa, từ một Thiện Nam tín họ tiến dần đến một vị Bồ Tát trong tương lai. Còn một ngày là đó, tất cả chúng ta người đây đều là Phật hết, thì đấy là người không chỉ những vị Phật, những Bồ Tát tương lai, mà là những vị Phật trong tương lai. Đó cho nên chúng ta thấy là chúng tôi đang nói về mê tín và chính tín, cho nên muốn cho họ khởi được cái chính tín thì cái vị sư, cái vị trụ trì và đạo tràng tăng ni phật tử chúng ta cũng phải có rất nhiều phương tiện để cho họ đi vào con đường chính tín, không phải đơn giản, không phải đơn giản đâu các quý vị. Khiến cho họ niệm Phật được, muốn cho họ tin Phật và niệm Phật được, đấy phải dùng cả từ những cái xa xôi mà tưởng chừng những người ngoài tưởng chừng như là không có lợi gì cho vấn đề hoàng pháp, nhưng không, nếu chúng ta biến nó thành việc hoàng pháp thì nó sẽ trở thành việc hoàng pháp. Nếu chúng ta biến thành việc kiếm tiền để thụ hưởng thì nó sẽ thành việc kiếm tiền để thụ hưởng cho chúng ta. Một ngôi chùa được xây dựng lên trang nghiêm và đẹp đẽ đáng lệ, nó cũng giống như con dao hai lưỡi vậy. Chúng ta dùng đúng mục đích vào vấn đề hợp pháp thì đem lại lợi ích vô cùng. Chúng ta dùng vào vấn đề kinh doanh, có chùa kinh doanh không các quý vị? Có. Sư cũng kinh doanh dùng chùa để kinh doanh chứ không phải là không đâu. Có rất nhiều khá nhiều khá phổ biến trong thời đại khác này. Việt Nam có, các chùa trên thế giới đều có hết. Các nước trên thế giới đều có những ngôi chùa như thế. Nhưng càng về mặt khác thì thế, những ngôi chùa, những vị sư luôn vào chùa để kinh doanh, nương nhờ của Phật để kiếm tiền để nó càng nhiều. Đây cũng là một cái nỗi đau của Phật tại chúng ta hiện thời mặt khác này. không ai sai chuyển được đâu, không ai sai chuyển được hết đâu. Có tâm huyết đi chăng nữa thì chỉ làm được một vài ngôi chùa nơi mà mình trụ trì mà thôi, mà thậm chí chúng ta làm người ta còn ghét đấy. Có ghét không? Có ghét. Tôi chưa làm được viên mãn toàn diện cái việc đó, nhưng một số các sư kinh quanh sân Tây này bây giờ đã ghét tôi khá nhiều. Họ ghét làm sao? Họ nói rằng là ông ấy toàn bày ra những cái trò để thu hút hết phật tử của tôi đi. Vì sao? Thì có mấy phật tử hết tụng kinh ở chùa của họ ngày xưa, nhưng bây giờ vào thì thanh niên hết rồi, chơi cổ điển ra mấy cụ già nó đi được nữa, cho nên họ nhỏ ghét. Nhưng bây giờ xem lại xem những cái ngày bình thường thì tôi không nói, những ngày đại lễ sư cứ để mặc cho mấy bà phật tử lên chùa tụng kinh, còn sư thì lại lấy ở ngồi dưới để tiếp khách, tiếp tớ để đến tiền, mặc kệ mấy bà vãi tụng kinh thì tụng, làm gì thì làm. Họ sai họ cũng không biết, mà đúng thì họ cũng không biết, thế cho nên việc là chán. Mà họ ra với thầy thì chục năm nay, thằng sớ chục năm nay theo thầy đến hai ba chục năm nay, chưa bao giờ thầy giảng cho một cái bài này, một bài khác, chưa bao giờ thầy hướng dẫn cho họ được một gì, một cái cách để tu hành đúng với lời dạy của Đức Phật. Ra thì bảo làm thôi, cứ làm đi, làm đi, kinh đấy lên mà tụng đi, cứ tụng dần thì sẽ mở mang trí tuệ ra. Nhưng mà tụng đấy thì tụng đến 20 năm nay vẫn thấy chả mở mang trí tuệ nào cả, chỉ thấy là để cho vãi cãi nhau. Vãi này thì tranh vãi kia là gì? Bà ấy thì suốt ngày thì chạy phí. Vãi kia thì bảo là bà kia suốt ngày lấy cho một cái phòng hoàng và bữa to nhất của nó đấy, vân vân và vân vân. Cho nên sinh sự sự thích. Và trước đây mới vào chùa thì thầy bảo cứ tụng kinh đi là thì trí tuệ nó sẽ sinh ra. Những tụng đến thì 20 năm nay nó không biết nó sinh ra, là thì đấy thì điển não sinh ra thôi. Cho nên họ đi tìm hiểu qua bản này hoặc là qua bản giảng, qua bản bài giới thiệu, họ mới là ngồi nghe. Chúng tôi giảng một lần hai lần họ thấy ừ khác nhỉ, khác với ngôi chùa của chúng ta. Ngôi chùa của chúng ta sư từ trước đến nay toàn bảo mình cứ lên chùa mà tụng kinh đi, người trí tuệ sẽ hiểu. Hỏi thì thầy cứ bảo tôi bận lắm, tôi không có thời gian để giảng pháp cho các bà, cứ tụng kinh đi. Nếu mình tụng mấy tụng kinh không biết gì cả, nay vào mình nghe giảng có một vài tuần mình thấy sáng ra, mà thấy sáng ra là đương nhiên rồi, ông sao hỏi muốn gì, muốn bảo sáng nay thấy là để đi nghe giảng có một hai ngày thấy sáng ra, đến sáng sau đến khóa tu viện giảng còn lại gì lại vào. Và bà họ nghe dần dần họ, các cụ bảo mưa dần thấm lớp. Khi mà hiểu Phật pháp rồi thì họ không muốn ra nơi thị phi nữa. Ra chùa mà chỉ có tranh nhau bằng mặt quả chuối thì một ngày rằm. Ra chùa mà chỉ có thầy quý bà hơn, hay là thầy quý tôi hơn, vân vân đó thì ý chí nhân nhã như vậy họ không muốn ra nữa. Cho nên họ nghĩ là để tôi lôi kéo Phật tử của họ. Nhưng thực tế các vị tôi có lôi kéo ai đâu. Đến Phật tử của chùa ở đây tôi còn không lôi kéo ai đâu. Mà các Phật tử đến chùa thì đến đây thì mới thấy các Phật tử muốn gặp tôi còn khó không ạ. Thậm chí các vị khác cái phong bì đến đi quanh chùa để tìm tôi còn khó không ạ. Cầm cái phong bì trên đây thì tôi còn không có tiếp không ạ. Làm gì có chuyện tôi lôi kéo. Nhưng mà họ thì họ thấy là chúng ta làm khác họ. Họ muốn chúng ta cũng phải như họ là gì? Chỉ có được chùa thì để cho vãi lên một tụng kinh, còn sư ở đây được biết tới kiếm tiền đều như nhau như thế. Cho nên Phật tử chùa nào thì đi chùa đấy. Phật tử ở thôn này xã này thì chỉ được đi thôn này xã này thôi, còn Phật tử ở chùa kia đi thôn kia xã kia. Ở đâu đâu đấy ăn cây nào rào cây đấy, giống như các cụ ngày xưa mà ăn cây nào rào cây đấy. Ăn cây này ăn cây sung rồi đi rào cây táo là chết đấy, thế thôi. Thế thì nguy hiểm. Chúng ta hoàn khác như thế là sai bản ý của Phật. Xuất ra như thế là không đúng với bản ý của Phật, nhưng mà họ vẫn có nhận thức ra đâu. Cho nên là chúng ta thấy rằng ở thời mạt pháp là hoàn pháp, không phải là thế. cũng khó đấy. Thì phi nhân ngã nhiều lắm, thậm chí họ không làm gì được, họ không làm gì được mình thì bắt đầu họ nói mình là gì, ông sư phù thủy. Ông là người dân tộc, ông biết chạy cái ai là đi nào, già trẻ gái trai đến tuổi đâu đấy thì không ăn cũng mềm lắm. Và khuyên mọi người đừng có vào đấy, vào đấy ông mới chạy chết, ông mới chạy được không mềm cơ. Rồi nữa, hết chưa học chưa hết, bảo chưa hết, chạy rồi chưa được đâu, ông ấy còn đi buôn khuyên đấy, đi buôn ma túy. Ông buôn ma túy mới có việc xây chùa to cảnh lớn như thế, làm gì sư là người chắc là thấy tôi đây chủ trì 30-40 năm rồi tôi còn gì chưa làm được chứ. Ông ấy mới đi tu có mấy năm nay, hơn chục năm nay mà ông ấy làm như thế, không có lúc tiền để làm cái gì. Lần 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 cho nên là ở cái thời đại khác này, cái thần nói là hành đạo là khó, khoảng cách được càng khó hơn là như thế. Nhưng mà thôi cũng an nhẫn đi, cũng không có để ý vào tôi thì không có ai để ý điều cái đó để kể ra. Mình tu làm sao tôi nhận cái vật tuyệt rồi, mình tu làm sao giống như nước đổ vào lá sen, cái đổ vào nó trôi từ chùa thì kệ sắt, nó thích đổ nước bẩn lên nước sạch và kệ đổ nước sạch chúng ta cũng như thế, mà đổ nước đổ phân do bụi bẩn vào chúng ta thì chúng nó trôi rồi hết, cũng chơi chùa chúng ta ao hết cái đó. Cái bụi bẩn đó nó xuống, cái bẩn đó phân do đó đổ vào lá nó chảy xuống dưới ao, nó lắng cái xuống cái bùn nó nuôi lấy thì lá càng to hơn, đúng không? Hoa thì càng to hơn, càng thơm hơn. Chúng ta tu tập cũng như thế, bao nhiêu những cái sự chướng ngại trong gai mà chúng ta vượt qua được thì cái giới đức và phẩm hạnh đó chúng ta được càng cao hơn, Phật càng chứng cho chúng ta tốt hơn. Nói những người tu tịnh độ chúng ta vãng sinh thì phẩm hạnh là càng ngày càng cao. Đáng nhẽ thì là phẩm hạnh sinh, chúng ta nhẫn nhục chúng ta làm được cái việc khó ở đấy, sao mà thế giới này phẩm hạnh chúng ta thì đáng nhẽ thì là phẩm hạnh sinh, nhưng đổi lại chúng ta được lên hàm gì, hạ phẩm thượng sinh, vượt hẳn 7-8 phẩm, vượt hẳn 7 phẩm để lên gì, lên ngôi vị bậc cao ở đây không được thế giới. Chỉ kém con ông thế chứ các cụ bổ hiểm của chúng tôi các quý vị phải sớm hơn sao, các quý vị cố gắng đi, không chỉ tăng đi mà tự chúng ta cũng phải cố gắng. Tu là khó đấy, và thế giới chúng ta tu là khó, cho nên phải được cái niềm chín chín theo cái tâm kinh Địa Tạng nói này là khó. Vì vậy chúng ta thấy thì thân mẫu của Địa Tạng, tiền thân của các Địa Tạng, thân mẫu của Thánh Nữ và La Môn khởi được niềm tin đấy. Chúng ta đấy, anh như Bà La Môn nói rồi, cũng có lúc bà tin theo Tam Bảo, nhưng mà xong thì liệt chiều một tí thì lại bất kính ngay. Nó thế đấy, mẹ của Bồ Tát đấy mà còn khó để phát Bồ Đề Tâm cho quý vị. Cho nên đấy, chúng ta trong đoạn kinh này chúng ta thấy là sau khi chết đi, Bồ Tát Thánh Nữ Bà La Môn không biết là mẹ mình sinh phải chỗ nào, cho nên nay mới gì, mới lấy Phật để đi tìm, lấy Phật để nhờ Phật đi tìm mẹ. Nhưng mà Phật thì đã nhận biết bạn rồi thì còn ấn tượng ngồi ở trên Ta Bảo thôi thì không biết là làm thế nào, cho nên đoạn kinh trước chúng ta thấy Thánh Nữ đến đối trước tôn tưởng nước thì Đức Phật đó cung kính đỉnh lễ và khóc lóc và nói rằng nếu mà Đức Phật còn sống ở đời thì có phải con muốn hỏi là mẹ con ở đâu, ngài nói cho con biết ngay được không, nay ngài nhận biết bạn rồi con biết hỏi ai. Nghĩ đến đó lòng buồn thương cảm cám cái ân đức sâu đầy của mẹ, cho nên thấy khóc lóc thảm thiết. Cho nên vừa đến đó thì thấy là thì một đứa con chi hiếu như vậy, cho nên Đức Phật đã hoa định sự đại Vương Di Lặc thì hiện ra ở trên không mà dùng tiếng hỏi rằng á, vì sao có phải khóc vân 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 vân, và cái những đứa trước chúng ta nghe được đó. Cho nên ở đây chúng ta qua cái đoạn kinh này chúng ta thấy rằng để phát được cái niềm chính trí với lăng bản với cả pháp tăng. Đây là một cái vấn đề, một vấn đề của các quý vị. Nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp, giao duyên phúc quốc nhiều đời nhiều kiếp nghe mới tin được ngay. Bằng không ấy chúng ta còn ngờ nghi ngờ chán, phải dùng nhiều phương tiện mới có thể dẫn dắt được cho họ. Vì vậy mà tôi thường nói với các quý vị, vì sao tôi muốn xây một cái đại công trường nó lớn, người ở bên kia từng có ở Việt Nam từ mấy nghìn năm, 2000 năm nay Phật giáo Trung Nhật chưa từng có, lớn cái tầm lớn mang cái tầm lớn quốc gia quốc tế, để là hàng ngàn năm sau cho gì, cho Phật giáo Việt Nam cũng như cho dân tộc Việt Nam chúng ta để sao xây một ngôi chùa đơn giản. Các cụ chúng ta ngày xưa một xã có 8 thôn, có khi có cả 80 chùa, có trên Ba Vì đây tôi làm trưởng ban lịch sử, trên đó có xã có 9 thôn thì có 9 ngôi chùa, mỗi thôn một ngôi chùa, cha không nào đi lấy em nhờ thôn này, nhưng mỗi một thôn thì có 20-30 quả bãi, chùa thì không có sư, chùa nhỏ nhỏ một tí thôi, ngôi chùa nhỏ nhỏ 3 đan 5 đan nó nhỏ tí là nhưng mà cũng có chùa. Mà đặc biệt ấy, các bãi chỉ có đi chùa đấy thôi, không đi chùa khác, đi chùa khác về là các bãi thì cho ra khỏi ở bãi này, không cho đi ngoài một bãi nữa. Vì sao họ bảo rằng mà đi ra ra chùa khác, đi đến chùa khác may chưa chết chục suốt ra khỏi bãi chết, không cho gì, không cho các cụ đến ăn, không cho người cầu, không cho người tướng, không cho người đi đổ đá, chơi quẩn đấy nhỉ, ác thật. Tôi thấy bãi như thế là ác thật. Các Phật tử đi chùa khác cầu đạo, học đạo để học những cái hay cái tốt về để mong muốn cho bà các cụ, nhưng các cụ không đồng ý. Các cụ bảo tao đây tôi quy 40-50 năm nay rồi, chúng mày không học tao phải bắt các cụ Phật tử như thế, cho nên là cấm cửa không cho Phật tử đi để đi chùa khác, mặc dù đi với các sư để học đạo không cho, lén kém các bà mà đi về lén kém gạt cho khỏi hội bãi và bãi trưởng họ bãi và gạt cho khỏi hội bãi, không cho ra chùa nữa, mà bà có ra chùa không ai nói chuyện gọi lấy mới đâu. Mà đặc biệt là sau khi chết không cho mượn lớn, không cho mượn cầu, không cho bãi đến đêm mai, thậm chí có cái thôn ở trên trên Ba Vì thì đấy thì không nói nói tên, trong một xã có 30 chùa, một ngôi chùa có sư, hai ngôi chùa không có sư, thì hai ngôi chùa không có sư cấm các bãi ở xã của mình ra cùng xã, cấm các bãi của chùa mình sang bên chùa có sư và cùng xã với nhau. Và có một vài Phật tử sang đó, thế là đến khi chết ông bố chết, ông bố chết các bãi đi vào chùa một lớn, các bãi không cho một lớn. Ở quê thì thường thường các bãi chết thì thường hay mang gì, có cái cầu, các cụ thấy cái cầu chưa, các cụ thấy cầu chưa, cái cầu nó làm dài thì một tầm 15-20 mét ấy, nó khoảng độ 20-30 Phật tử ấy đi cầm hai bên này, cầm cái cầu đó đi trước cái quan tài và đi niệm Phật, cái cầu 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 đó theo quan niệm họ là cầu để bắt về thì bắt cho linh hồn về tây phương cực lạc đấy. Có cái chuyện nào cái chuyện mà cái cầu đó mà mong lên trả tu hồn về tây phương cực lạc, tin Phật như thế gọi là mê tín dị đoan, đấy gọi là mê tín dị đoan. Làm gì có cho mấy Phật tử cầm cái cầu đó mà bắt cái cầu đó để cho người con mong về tây phương cực lạc. Và đi thì mấy bà tử mấy Phật tử mấy ở bãi thì toàn có mấy cái bài là bài gì nhỉ, không phải là bài về bài kết bài gì đấy, học kệ các cái kinh mà đưa 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 đám thì cứ đi các cụ vừa đi vừa vừa đọc vừa niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cái câu niệm Phật thì tốt đấy, thì cũng tốt. Nhưng mà người chết rất là nông thôn, các Phật tử các cụ già mà chết mà không có cái cầu đó thì họ bảo là phong không có nghiệp, không được cái siêu thoát. Đấy, cho nên nhà nào mà chết không có cái cầu đó là gì, cả làng những người chết đều có cầu, mình không có cầu, các cụ không nên bắt cầu cho đó, thì về là gia đình cả nhà đều lo, bảo là con nhà mình không được vãng sinh, không được giải thoát, con nhà mình là phải cầu vơ cầu bất và cầu từ xó chưa. Cho nên là gì nó, và các cụ đi tuyên truyền ra đấy đấy chứ, bị trục xuất ra khỏi hội bãi, cho nên cái ông nó mới không được siêu thoát, rồi để nắm chuyện lắm, nắm khôn này, nắm chuyện lắm các quý vị. Cho nên đấy là cầu vướng, vướng là những cái nhỏ nhỏ, đây trên này này, đầy trên kia kìa, những cái của các cụ như xưa mang thì nó nhỏ hơn. Các vái thì hai bên cầm cái gậy, treo cái cuốn vào là 50 một cho, và là cuốn đó là gì? Là dẫn về đường của Tây Phương đấy, cuốn tiếp dẫn đấy, bắt đường cầu là mang cuốn được tiếp dẫn không là hồn ở Tây Phương. Cho nên không nghe các cụ và các cụ cho. Nghĩ đi nghĩ lại sâu xa một chút, không biết là các cụ có cái quyền năng để đưa vong hồn ở Tây Phương hay không? Làm gì có cái chuyện đấy đó quý vị. Cho nên là tin vào như thế gọi là mê tín dị đoan. Cũng là tin, nhưng mà tin cái đó là mê tín dị đoan. Còn bây giờ chúng ta làm cái tin khác thì họ lại bảo á, chả biết các bà ấy theo cái đạo nào, chết đó không cho gì không cho khóc, không cho gì giết gà bổ lợn thì làm ma, không cho cúng gì cúng điều cúng gì. Mà chết làm sao mà còn không cho người ta thay áo, không cho con cháu người ta sờ vào, không cho con cháu người ta khóc, mà cứ bắt cho nằm nguyên ở trên giường và đạo tràng và tử đến thì mình niệm Phật đến chục tiếng hơn chục tiếng đồng hồ. Không biết cái đạo đấy cái đạo gì. Đạo Phật của chúng ta trước đây không có đạo Phật đấy. Đạo Phật của chúng ta trước đây á, chết thì giết gà một lần kém vô tư. Đạo Phật của chúng ta chết thì khóc sống kèm vô tư. Đạo Phật của chúng ta chết thì chỉ cần đi mang cầu mắc cuốn đi và tiếp dẫn về Tây Phương. Cái đạo Phật của các bà đi học bây giờ mang về này nó mới quá. Đạo Phật gì mà chết không cho người ta sống kèm, chết không cho người ta khóc, chết không cho người ta ăn thịt uống rượu, chết không cho người ta thay quần áo tắm rửa, mà bắt người ta bắt tù người ta về đấy là gì, chục tiếng đồng hồ xong mới bắt chờ nó tắm rửa bắt tù không hết đấy. Nó lại như gì, ngược lại chính pháp là vì họ biến thành gì, cảnh cảm khác. Việc chính tín thì họ lại cho là mê tín đấy. Cái chính với cái tà nó đảo điên, nó khó gì, khó phân biệt như thế đó các quý vị. Khoảng cách ở cái thời điểm khoảng cách là đặc biệt là nông thôn khó vô cùng. Các phật tử thì phần lớn là các cụ già nhiều tuổi, mà nhiều tuổi thì rất khó để học đạo. Cái kiến chất, cái thấy của tôi, cái biết của tôi, cái ngã của tôi nó quá cao, cho nên là rất khó để đưa chính pháp vào trong tâm của các cụ. Vì vậy cho nên bây giờ nhiều thầy không dám đến thì mình không làm sao mà có đến thì không hoàn được, không hoàn được thì họ lại chán, họ chán đấy cũng là một cái khó đấy các quý vị. Vì vậy ở đây cho nên ở trong kinh này chúng ta mới thấy là mẹ của cái nữ Bà La Môn tin theo tà đạo bán phá tam bảo. Có lúc con gái mình nói nhiều lắm thì bà khởi lên một niềm tin một chút, nhưng xong rồi thì lại mất ngay, có gì là không là xét lại ngay chúng ta bây giờ. Ngay các quý vị Phật tử chúng ta ngồi đây, và những người Việt Nam chúng ta ngồi đây thôi, và những người nghe con băng đạn này, có duyên nghe cái lời hỏi sau này thôi, chúng ta thấy không phải dễ. Xét lại ngay chúng ta thôi, không phải dễ đâu. Cũng có lúc chúng ta niềm tin thì hừng hực như là khí thế như là một cơn bão lớn có thể cuốn tất cả cây cối vùng đất ở cái đường nó đi, nhưng còn cũng là lúc chúng ta yếu ớt, niềm tin chúng ta yếu ớt. Thì hôm qua có một phật tử thuần thành đến chùa tu ba mươi năm rồi, đến 2-3 năm nay tôi quen mặt nhắn mặt rồi. Hôm qua đến còn nói với tôi là phải thầy soi cho một con trai của con không được đi xem. Họ bảo là sang năm mới nó có cái hạn lớn, con nó có hạn lớn, tôi để thầy soi cho nó xem có đúng không. Thế tôi bảo bà đi theo tôi bao nhiêu năm nay và hỏi tôi câu đấy, bảo thôi thầy cứ soi cho con một cái. Thế tôi bảo soi bằng cái gì, không thể thầy cứ soi. Thế tôi mới nói đùa, tôi bảo là xem có cái gương đấy không, có cái gương đấy không, để soi cho con của bà một cái mà không phải thầy kêu con thế, không phải xoay gương, đây còn thầy con bảo là xoay cho con rồi. Vẫn nó đi xem thì người ta bảo sang năm mới là hai bố con nó có hạn, cho nên phải làm lễ đại hạn. Nhưng mà chúng con thì con chưa tin hẳn, vậy con lên con hỏi thầy để thầy con bao nhiêu năm nay con suy con theo thầy, con phải tin vào thầy thôi, cho nên để xoay cho con một cái có đúng không? Thế tôi bảo chứ bà biến nó thành đồng bóng à, biến nó để xem bói à, bà không muốn tôi thành sư à, thành điện tử hoàn toàn. Thế bảo không, con không dám, nhưng mà tôi thấy cứ xoay nó bóng một cái, quay đi quay lại vẫn cứ một câu này, cứ xoay bóng một cái thôi. Khổ lắm, câu đấy là cái câu gì à, câu những người theo đạo thánh họ mới xoay, họ mới xét. Còn Phật tử, người theo Phật chúng ta đâu có xoay từ đấy đâu quý vị, nhất là đầu xuân năm mới của nhiều người đến, cứ hỏi thầy coi cho năm nay còn thế này nó thế nào. Thế học tập như thế thì gọi là gì, vẫn còn mê tín đấy. Ngay chúng ta thôi, tôi đi bao nhiêu năm và từ phần này tụng kinh pháp rồi, nghe giảng hết bao nhiêu rồi, không chỉ nghe tôi giảng, nghe rất nhiều người giảng rồi, mà còn vẫn không hiểu đâu là chính như vậy, đâu là Phật pháp chân chính, còn đâu là Phật pháp gì lai căn. Phật pháp lai căn tức là trong thầy hình dáng thì sư ở trong chùa mà cả xa pháp phục, nhưng họ vẫn đi gì, vẫn đi xem, vẫn đi, vẫn đi nhảy đồng á. Ông thầy đó là Phật pháp lai căn đây các quý vị, hình tướng thì đệ tử Phật, nhưng mà hành động thì theo gì, theo tôn giáo khác, theo tín ngưỡng khác, chứ không phải là theo lời dạy đâu. Còn đối với chúng ta, tôi cũng chuẩn bị sang xuân mới rồi, chỉ còn có hơn chục ngày nữa thôi sang xuân mới. Cho nên chúng ta thì xuân mới thì chúng ta rất tâm, rất tụng kinh địa tạng đi, không sao cả. Năm ngoái có nhiều Phật tử qua điện hết, hỏi bạch thầy, mùng một Tết giao thừa xong con nên tụng cái gì? Con phát nguyện với thầy tụng kinh địa tạng 3 năm rồi, nhưng mà cùng một Tết có người bảo con là tụng kinh địa tạng này là không may, không may mắn. Tụng kinh địa tạng ngày mùng một Tết không may mắn. Tôi bảo cứ tụng đi cho tôi, trong kinh nào Phật dạy, có kinh nào Phật dạy tụng kinh địa tạng vào đêm 30 là sáng mùng một Tết là không may mắn? Không có. Mà trong kinh nhớ địa tạng Đức Phật nói là người họ gì học tụng kinh này tự nhiên nó bắt một hộp khác thiệt thần ra gì cho được mười phương chư Phật tán dương khen người phóng đại quang minh để che chở cho được Bồ Tát địa tạng và đặc biệt là quan tâm ủng hộ cho. Vào cái đêm 30 rạng sáng mùng một vào cái lúc sang canh giao thừa như vậy mà mười phương chư Phật đồng tán dương khen người phóng đại quang minh ra gì cho nhà mình, người vương Bồ Tát phóng đại quang minh ra gì cho nhà mình, đặc biệt là địa tạng vương Bồ Tát, ngài cựu trụ Bồ Tát ở thế giới Sa Bà này được sự quỷ hát của Thích Ca Mâu Ni Phật tại cung trời Đao Lợi giao trọng trách trông nom chúng sinh ở quái nam tiền Bồ Châu, tức là trái đất của chúng ta này, ở quái nam tiền Bồ Châu này cho Bồ Tát, được Bồ Tát đến để thăm hỏi gia đình chúng ta ngay trong lúc giao thừa như vậy, đến để gì? Để độ cho chúng ta trong lúc giao thừa như vậy mà chúng ta bảo không may mắn là sao không? Cho nên tôi bảo các Phật tử cứ tụng đi, có phúc thì Phật tử lớn, có tội thì tôi chịu. Và cho đến hôm nay đi gần hết một năm rồi, đại đa số toàn là những phúc hết mà, các cụ hưởng, các Phật tử hưởng với nhau, những người quen biết với nhau hết mà, đúng không? Nếu có tội thì tôi chịu, có phúc các quỷ hưởng. Cho nên vào cái lúc cao thừa năm ngoái, các Phật tử cứ gọi điện, người nhắn tin, người gọi điện tăng gần lắm, nhưng họ vẫn phải trả lời các Phật tử vì họ còn nghi. Vì những năm trước họ bảo là các sư bảo là giao thừa phải là tụng kinh Bát Dương này, phải là tụng kinh Kim Cang Thọ Mạng này, đấy, rồi là phải là tụng kinh Phổ Môn hay là kinh Việt Sư vân vân, chứ không được tụng kinh Địa Tạng rồi rủi cả năm, sợ là bị rủi lo cả năm. Vì họ cho bằng kinh Địa Tạng thì thành những người chết, độ cho người chết, độ cho các âm, cho nên đầu cho năm mới là cùng kinh độ cho người âm như vậy, thì sử dụng cả năm, cho nên nó họ hỏi, nhưng mà không được cái quý vị. Nếu chúng ta đọc kinh này, học kinh này, chúng ta mới thấy phúc đức vô lượng, các tưởng những ý vô cùng vô tận, nó không có phải là hại thôi mà phải lo, các cụ tụng quen là cứ thế mà tụng. Phát nguyện từng 3 năm chúng ta cứ tụng cả 3 năm. 30 mùng 1 Tết cứ tụng có thời gian, cứ tụng không có thời gian thì nghỉ một vài hôm cũng được, phần của các cũng bắt chúng ta. Cũng bắt buộc chúng ta. Đấy, qua bài giảng hôm nay rồi thì mong là mấy hôm nữa các Phật tử chúng ta không phải hỏi là đêm 30 là sáng mùng 1 cũng kinh gì. Cứ kinh gì mà tụng. Chúng ta tụng quen rồi, công đức nó, tâm chúng ta nó thành một mối rồi, không cần phải đổi kinh nữa, cứ thế mà tụng. Tụng hết 3 năm nữa chúng ta cũng đổi thì mới đổi. Khi đó chúng ta đã chẳng ăn được đổi thì chúng ta đổi. Không phải nay kinh này, mai kinh khác. Kinh gì chúng ta nhất tâm chúng ta tụng công đức vô lượng. Nếu chúng ta quen rồi thì tâm chúng ta nó thành một mối rồi thì nó dễ hơn. Khi đang quen mà đổi kinh khác thì cũng được, không sao. Vẫn có công đức, không phải công đức khác, có công đức của môn đệ sư, không phải không có công đức, cũng có. Nhưng mà điều quan trọng nhất chúng ta là phải cái tâm ni kinh này mà lại chọn kinh kia, trong khi chúng ta đang phát nguyện thì nó khiến cho tâm của chúng ta nó lệch lạc đi. Niềm tin chúng ta thì lung lay một chút thì công đức nó chắc chắn sẽ giảm đi thôi. Cho nên chúng nói như vậy, nhắc nhở lại như vậy, chúng ta có niềm chính tín vào bộ kinh này. Họ thì nhập tục, không cứ là phải 31 là cái kinh khác. Thì hôm nay thì chúng ta nghỉ.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.